cúng dường sám hối hoan hỷ thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh thỉnh được nhập niết bàn, với lại hồi hướng là mình có 7 phần cầu nguyện. Thì phần của mình học trong thời gian vừa qua đó là từ thành phần thứ ba đó là sám hối cho đến hết lời cầu nguyện 7 phần, thì hôm nay con sẽ ôn tập từ phần thứ ba cho đến hết lời cầu nguyện 7 phần này ạ. Thì như trong sách giải thoát trong lòng tay về phần thứ ba, thành phần về sám hối, mục đích của sám hối là để tịnh hóa tất cả mọi cái ác nghiệp và những cái điều xấu mà mình đã từng gây tạo ở trong quá khứ. Thì một pháp sám hối thông thường phải hồi đủ bốn năng lực. Bốn năng lực này gọi là bốn năng lực là tịnh hóa, hay còn gọi là bốn năng lực sám hối. Nếu mà không có đầy đủ bốn năng lực này thì cái pháp sám hối đó nó sẽ không có hiệu quả để có thể thanh tịnh và rửa sạch các cái việc làm xấu mà mình đã từng làm. Bốn năng lực đó là: năng lực thứ nhất là nền tảng, năng lực thứ hai đó là ân hận, năng lực thứ ba đó là đối trị, năng lực thứ tư đó là quyết tâm không tái phạm. Thì đi theo trình tự khi mà mình phát tâm, khởi lên phát tâm mình muốn thực hành pháp sám hối, thì đầu tiên mình hướng đến nền tảng. Nền tảng là cái đối tượng ở đó mình đang hướng về để mà mình bộc bạch cái lỗi lầm của mình. Thì cái đối tượng đó ở đây được nói là ruộng phước. Và ruộng phước là đặc trưng biểu hiện cho tam bảo, cho nên về bản chất là cái nền tảng của mình chính là tam bảo. Nhưng mà tam bảo ở đây trong biểu hiện của ruộng phước, thì ở trên ruộng phước có tất cả các Phật với lại có tất cả các Bồ Tát, là nơi có vô lượng công đức và nơi có sự thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên khi mà mình hướng tâm về cái nền tảng này, hướng tâm về đối tượng này để mình sám hối, thì cái pháp sám hối của mình nó sẽ, thứ nhất, nó sẽ có được giá trị rất là lớn. Thứ hai là nhờ cái giá trị đó nên pháp sám hối của mình sẽ phát huy được cái tác dụng, có thể thanh lọc được các cái vị xấu của mình. Cái tác dụng của nó sẽ được mãnh liệt nhiều hơn. Cái năng lực thứ hai đó là ân hận các lỗi lầm. Ân hận các lỗi lầm ở đây thì mình sẽ nghĩ về những cái việc lỗi lầm của mình, hoặc là cụ thể hoặc là chung chung. Nói là cụ thể là bởi vì nhiều khi trong đời này, ngày hôm trước hoặc là khoảng thời gian trước, chúng ta có làm những cái việc lỗi lầm và mình còn nhớ rất là rõ, và mình thật sự nhận thấy đó là chính là cái việc làm sai của bản thân mình, và mình có phát tâm ân hận, hối hận về những lỗi lầm mà mình đã từng làm. Thì mình có thể nhớ đến những cái việc làm cụ thể như thế, hoặc là chung chung. Nếu như trong đời này, trong quá khứ mình đã, có thể mình đã phạm phải những điều lỗi lầm, tuy nhiên bây giờ mình không nhớ, hoặc có thể đó là những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ mà mình không nhớ, hoặc là cả những đời trước, rất là nhiều đời ở trong quá khứ mình đã từng phạm phải những lỗi lầm, cho đến bây giờ thì mình vẫn không nhớ. Cho nên mình có thể phát tâm chung chung là tất cả những lỗi lầm nào mà mình gây ra, mình đã làm gì không đúng đắn, thì mình đều ân hận, hối hận về những lỗi lầm đó, và mình phát tâm sám hối và muốn thanh lọc, muốn tịnh hóa hết tất cả mọi lỗi lầm đó. Cho nên đó là năng lực thứ hai, đó là ân hận các lỗi lầm. Và năng lực thứ ba đó là áp dụng phương pháp đối trị bằng bằng cách là mình làm việc thiện hoặc là mình đọc tụng kinh điển. Đối trị ở đây có nghĩa là mình phải làm việc gì để có được cái phước đức thiện, thì nhờ cái phước thiện đó mình mới có thể đối trị được với lại những cái kết quả, những cái hậu quả của cái việc ác mình đã từng làm. Cho nên mình cần phải phải làm việc để tích lũy công đức để có thể tịnh hóa được. Thì một trong những cái pháp sám hối mà hiệu quả mà thông thường vẫn thường hay dùng đó là sám hối bằng cách đọc câu chú của ngài Kim Cang Tát Đỏa. Con sẽ chia sẻ cái ảnh của ngài Kim Cang Tát Đỏa. Và đây là ảnh của ngài Kim Cang Tát Đỏa. Ngài Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật có thân màu trắng, một tay cầm cái chùy Kim Cang với một tay cầm cái chuông Kim Cang. Chùy Kim Cang với lại chuông Kim Cang ở đây là biểu tượng cho hai cái đặc tính rất là phổ biến ở trong đạo Phật, đó là tâm bồ đề với là tánh không. Phần tâm bồ đề với tánh không mình sẽ được học ở những cái phần sau ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Tuy nhiên ở đây hình tướng của ngài Kim Cang Tát Đỏa như thế này, có thân màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh, đã thanh lọc hết tất cả mọi mọi ác nghiệp, và chỉ có những đức hạnh toàn vẹn mà thôi. Thì khi mà hướng tâm về ngày Kim Cang Tác Đỏa và đọc câu chú Omega Sát Tu Hung như là hôm trước ở trên lớp thầy có hướng dẫn, thì pháp sám hối này được xem là tối thắng như là tốt nhất trong các pháp sám hối, bởi vì khi mà mình hướng tâm về ngày Kim Cang Tác Đỏa và mình đọc câu chú của ngài, thì sẽ có sự gia trì của ngài giúp cho cái năng lực tịnh hóa các ác nghiệp của mình, nó sẽ được mãnh liệt hơn. Thì ở đây chính là phương pháp đối trị bằng cách là đọc câu chú Om Bensa Sato Hum của ngài Kim Cang Tát Đà. Hôm trước ở trên lớp thầy có hướng dẫn với lớp mình về phương pháp này. Và sau khi mình phát tâm đối trị, mình phát tâm mình đọc cái câu chú này, hoặc là mình phát tâm mình làm việc thiện hay là đọc tụng bất kỳ kinh Phật nào để đối trị xong á, thì mình sẽ lại áp dụng thêm một năng lực thứ tư nữa, đó là quyết tâm không tái phạm. Nếu như mà mình chỉ có sám hối thôi và mình vẫn cứ liên tục mình phạm phải các cái lỗi lầm y hệt như như thói quen cũ á, thì cái việc sám hối đó nó không có mang ý nghĩa nhiều, nó sẽ không thể nào tịnh hóa được tất cả mọi cái ác nghiệp của mình, bởi vì lỗi lầm cũ cho dù đã được tịnh hóa mà vẫn tiếp tục phạm phải lỗi lầm mới, thì dường như cái pháp sám hối đó nó sẽ không có ý nghĩa nhiều. Cho nên một pháp sám hối nó thật sự có ý nghĩa khi khi mình tịnh hóa và mình thanh lọc được các lỗi lầm cũ, và bên cạnh đó là mình sẽ chấm dứt cái thói quen gây tạo lỗi lầm đó, để cho cái việc ác đó, những cái việc xấu đó nó sẽ không có phát sinh trở lại nữa, thì pháp sám hối đó mới có đầy đủ được cái hiệu quả. Cho nên năng lực thứ tư chính là quyết tâm không tái phạm. Cho nên ở đây mình sẽ có bốn năng lực, là năng lực của nền tảng, năng lực của ân hận, năng lực của đối trị, với là năng lực của quyết tâm không tái phạm. Cho nên ở đây trong những giờ học trước hay trong những cái lần học trước thì của những lớp khác, thì có một số học trò có hỏi thầy đó là năng lực của nền tảng đó là mình nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt mình, xong rồi khi mà mình đọc câu chú Om Bensa Sato Hum của ngày Kim Cang Tát Đoạ đó, thì mình nghĩ đến ruộng phước hay là mình nghĩ đến ngày Kim Cang Tát Đoạ. Thì trong một số buổi giảng trong những lớp khác đó, thì con có nghe thầy chia sẻ những cái câu trả lời như thế này, con đúc kết lại để con chia sẻ lại với lớp, đây là những câu trả lời của thầy. Thì thầy không có đưa ra, thì theo trí nhớ của con thì sẽ có ba cách để mà mình áp dụng ạ. Thì thầy không, trong các cái câu trả lời đó thì thầy không có đưa ra là ba cách, nhưng mà có những cái buổi này thì thầy trả lời kiểu này, những buổi khác thì trả lời kiểu khác. Thì tổng hợp tất cả những cái lúc mà trả lời đó thì con tóm lại thì có ba cách thầy đã từng hướng dẫn. Cách thứ nhất đó là mình có thể nghĩ đến ruộng phước ở phía trước mặt của mình, và mình đọc câu chú Omega Sato Hum thì điều đó vẫn được. Và khi đọc đó, thì mình nghĩ là ở phía trước ruộng phước sẽ có ánh sáng hào quang, ở dưới hình dạng là một cái dòng nước cam lồ màu trắng sẽ chảy lên trên đầu của mình và rửa sạch hết tất cả mọi cái đen tối và làm trôi đi tất cả mọi cái vết dơ và tất cả mọi ác nghiệp, tất cả mọi bệnh tật ở trên người mình, khiến cho nó tan chảy và chảy ra khỏi cơ thể của mình. Đó là một cách, là mình nghĩ phía trước là ruộng phước. Cái cách thứ hai đó là mình nghĩ đến riêng ngày Kim Cang Tát Đoả, thì thân của ngày Kim Cang Tát Đoả sẽ có ánh sáng hào quang tuôn chảy như là một dòng cam lồ, cũng giống như vậy sẽ chảy lên trên người của mình và rửa sạch hết tất cả mọi cái tội lỗi, tất cả mọi cái ác nghiệp và tất cả mọi bệnh tật của mình, và ánh nước đó sẽ rửa sạch toàn thân mình, tất cả những cái chất dơ, chất đen nó đều sẽ chảy ra khỏi khỏi cơ thể của mình. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba đó là mình kết hợp, đó là mình nghĩ về ruộng phước và mình nghĩ có ngày Kim Cang Tát Đoả ở trên ruộng phước. Thì ở trong cái tổng thể ruộng phước đó thì sẽ có ngày Kim Cang Tát Đoả cụ thể ngồi ở đâu đó trên ruộng phước, và sự tập trung của mình chủ yếu hướng về nơi vị trí của ngày Kim Cang Tát Đoả ở trên ruộng phước đó. Có nghĩa là mình kết hợp là mình có một cái tổng thể ruộng phước rất là nhiều vị Phật và vị Bồ Tát ở trên đó rồi, và đặc biệt cái sự chú ý và cái sự tập trung của mình thì hướng về nơi có ngài Kim Cang Tát Đoạ ở trên ruộng phước đó. Và cũng giống như vậy thì toàn bộ ruộng phước và ngài Kim Cang Tát Đoạ đều có ánh sáng hào quang và chiếu lên trên đầu của mình, như là dòng cam lồ sẽ rửa sạch hết tất cả mọi cái ác nghiệp của mình. Thì tất cả mọi ác nghiệp của mình nó sẽ giống như là cái chất màu đen, là chất dơ, nó sau khi được rửa sạch thì nó sẽ trôi hết ra khỏi cơ thể của mình. Đó là ba cái cách thiền quán và thực hành thầy đã hướng dẫn trong rất là nhiều lần. Thì con tổng hợp, con nhớ lại thì có ba cách như vậy con chia sẻ với lớp mình trong buổi học ngày hôm nay. Thì nói tóm lại, đối với lại pháp sám hối thì cần phải có đầy đủ bốn năng lực. Nếu một pháp sám hối mà không có trọn vẹn đầy đủ bốn năng lực này thì sẽ không có phát huy trọn vẹn được hết cái năng lực tịnh hóa ác nghiệp của pháp sám hối đó. Đó là phần xong về lời cầu nguyện. Phần thứ ba đó là sám hối, là để tịnh hóa ác nghiệp. Sang đến phần thứ tư đó là hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây có nghĩa là mình vui với lại việc tốt. Việc tốt ở đây có nghĩa là việc tốt của mình với là việc tốt của người khác. Vui vẻ với lại việc tốt và những may mắn mình có được, và vui vẻ với lại những may mắn và việc tốt mà người khác có được. Thì hoan hỷ ở đây là để đối trị với lại tính đố kỵ của mình. Và thành phần thứ năm đó là thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân. Thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân, chuyển pháp luân ở đây có nghĩa là giảng pháp. Thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân là giảng pháp. Thì ở đây có lợi ích là mình sẽ có được phước báu, nó sẽ làm cái điều kiện để lúc nào mình cũng sẽ được gặp Phật pháp ở đời này hoặc là nhiều đời về sau nữa. Kế nữa là khi mà gặp Phật pháp thì đôi lúc mình có lỡ phạm phải một cái lỗi lầm nào ở trong đời quá khứ, là mình lỡ không có tôn kính với lại vị thầy này hay là vị thầy kia, hoặc là mình lỡ mình xem thường Phật pháp, mình nghĩ Phật pháp không có tác dụng với mình phát tâm mình có cái tâm bất thiện là mình xem thường Phật pháp, thì do bất kính với thầy hoặc là do bất kính với người giảng pháp, hoặc là phát tâm có tâm nghĩ xem thường Phật pháp, thì sẽ khiến cho mình không gặp được Phật pháp, hoặc là cho dù có gặp được Phật pháp thì sẽ không gặp được một vị thầy đúng đắn, hoặc là gặp nhiều vị thầy có những cái việc làm chưa phù hợp, hoặc là mình có gặp được thầy rồi nhưng mà cái pháp thầy dạy nó chưa được đúng đắn, hoặc là bây giờ mình có gặp thầy rồi, mình học được Phật pháp rồi nhưng mà mình áp dụng lại chưa được hiệu quả, hoặc là mình bị vô minh, mình không hiểu được làm sao có thể áp dụng. Cho nên là cái việc mà không tôn kính thầy hoặc là coi thường giáo pháp, nó sẽ khiến cho mình có rất là nhiều trở ngại, khiến cho cái hạt giống giáo pháp, cái hạt giống của Phật pháp nó sẽ không có gieo trồng được vào tâm thức của mình, và cho dù có gieo trồng được rồi nó cũng không có sinh sôi nảy nở được. Thì để có thể giảm bớt những cái nguy cơ khiến cho mình không có gặt hái được cái kết quả tốt từ Phật pháp đó, thì ở đây thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân, có nghĩa là mình thỉnh cầu ruộng phước, mình thỉnh cầu các vị Phật hãy giảng pháp cho con và hãy giảng pháp cho tất cả mọi chúng sinh, để cho con và tất cả mọi chúng sinh đều có được lợi lạc và tốt nhất từ Phật pháp. Thì nhờ cái công đức của việc mà thỉnh giảng pháp này, mình sẽ tịnh hóa được rất là nhiều cái việc xấu, do là mình không có tôn kính vị thầy, hoặc là do mình coi thường Phật pháp từ rất là nhiều đời. Thì đến bây giờ do liên tục mà mình thỉnh ruộng phước chuyển pháp luôn, thì mình sẽ dễ dàng có cơ hội gặp được Phật pháp đúng đắn, và Phật pháp đúng đắn đó sẽ dễ dàng sinh sôi ra được những đức hạnh ở trong tâm thức của mình. Thì đó là cái mục đích của cái việc mà mình thỉnh Phật giảng pháp và thỉnh Phật chuyển pháp luôn mà. Thì lợi ích là mình sẽ có được phước báu để về sau nghe nghe pháp được đúng đắn, và mình sẽ tịnh hóa được các cái lỗi lầm do hồi xưa mình đã từng xem thường người giảng pháp và xem thường Phật pháp. Và tiếp đến thành phần thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn có nghĩa là thỉnh các Phật hãy trụ lại ở thế gian, tiếp tục làm lợi lạc cho con và tất cả mọi chúng sinh bằng cách là hãy giảng pháp để khai sáng cho con và tất cả chúng sinh thấy được cái con đường của những việc thiện. Đó là phần số 6 là tỉnh ruộng phước đường niết bàn. Sang phần thứ bảy đó là hồi hướng. Hồi hướng thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây có hướng dẫn mình có ba cái việc mình cần phải hồi hướng. Thứ nhất đó là mình sẽ hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là mình sau khi mình làm được các cái việc tốt rồi thì cái công đức mà mình có được, cái tài sản, cái tích lũy mà mình có được, mình sẽ dùng làm việc gì á, thì sách Giải Thoát Trong Lòng Tay và cả thầy cũng có hướng dẫn mình là mình hãy hồi hướng cho ba việc lớn, nghĩa là mình sử dụng cái công đức đó, mình sử dụng cái tài sản phước đức đó để dành cho ba việc lớn. Thứ nhất đó là mình cầu nguyện, mình dùng đó để cầu nguyện cho lời Phật dạy luôn còn mãi. Và khi mà lời Phật dạy đã làm tốt được lợi lạc cho mình rồi, và mình tiếp tục mong muốn rằng lời Phật dạy vẫn còn mãi để vẫn sẽ làm tốt cho mang đến lợi ích cho bản thân mình và cho những người khác nữa. Kế nữa là mình sử dụng những công đức đó để mình hồi hướng, mình cầu nguyện rằng bản thân mình sẽ luôn luôn gặp được đúng thầy. Vì nhờ gặp được đúng thầy cho nên mình sẽ học được đúng pháp, và cái hạt giống Phật pháp trong tâm thức mình chắc chắn sẽ được phát triển đúng cách. Thứ ba đó là cầu nguyện và hồi hướng để cho tất cả đều có trí tuệ phát triển đến khi thành Phật. Mình cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đều có thể phát triển được cái trí tuệ đúng đắn để giải thoát, và sau đó cũng đều thành Phật. Thì đây là ba cái việc hồi hướng lớn mà hôm trước có thể có hướng dẫn, với lại ở trong sách giải thoát trong lòng tay cũng có nhắc đến ba cái điều hồi hướng lớn này. Sau và sau lời cầu nguyện 7 phần á, sau lời cầu nguyện 7 phần thì mình sẽ có phần thứ sáu. Phần thứ sáu có nghĩa là cái nghi lễ chuẩn bị thứ sáu. Nghi lễ chuẩn bị thứ sáu đó là phần lời cầu nguyện thêm. Lời cầu nguyện thêm đó là mình sẽ cầu nguyện cho ba việc. Trong lời cầu nguyện thêm mình sẽ cầu nguyện cho ba việc. Việc thứ nhất đó là mình cầu nguyện để chấm dứt các cái tà kiến. Ở trong tâm mình có những cái quan điểm sai lầm, có những cái bám chấp sai lầm như thế nào. Mình mong nhờ những cái công đức mà mình có được, và mình mong nhờ sự gia trì của Luận Phước sẽ giúp cho mình sẽ chấm dứt được hết tất cả mọi quan điểm sai lầm, tất cả mọi tà kiến. Ở bên cạnh đó sẽ phát sinh được nhiều chánh kiến, giúp mình có được trí tuệ và phát sinh ra được những cái cách hiểu, cách những cái nhìn đúng đắn để giúp mình có thể điều chỉnh được cái hành vi của mình. Từ những cái hành vi xấu mình có thể điều chỉnh nhờ nhờ trí tuệ và nhờ chánh kiến, mình điều chỉnh, mình chuyển hóa nó thành những cái hành vi tốt, và mình thay đổi được con người của mình. Đó là phát sinh chánh kiến. Kế nữa là mình cầu nguyện cho hết tất cả mọi chướng ngại. Thì chướng ngại mình sẽ có ba loại chướng ngại. Ở trong sách có nêu đến ba loại chướng ngại, đó là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong, với lại chướng ngại bí mật. Thì chướng ngại bên ngoài đó là các tác động từ bên ngoài, do môi trường khiến cho mình khó có thể thực hành Phật pháp được đúng đắn. Cho nên mình cũng cầu nguyện là Luận Phước gia trì cho mình để tiêu trừ hết tất cả mọi chướng ngại bên ngoài. Chướng ngại bên trong là đó là bệnh tật của bản thân mình. Đôi lúc bệnh tật ở trên thân khiến cho thân thể mình không có đủ sức để có thể dấn thân thực hành Phật pháp, thì mình cầu nguyện để cho mình qua khỏi tất cả những cái cơn bệnh hiểm nghèo, và mình sẽ không có cái bệnh tật nào nó sẽ khiến cho mình không thể nào thực hành Phật pháp. Mình cầu nguyện với Luận Phước để cho mình hết bệnh, để có thể dùng thân này để mà thực hành Phật pháp. Đó là cầu nguyện để loại trừ chướng ngại bên trong. Kế nữa đó là loại trừ chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật đó chính là sự lười biếng của mình. Cái chướng ngại lớn nhất khi mà thực hành Phật pháp đó là lười biếng của mình. Khi mình có tất cả đầy đủ mọi điều kiện và kể cả không bệnh tật, tuy nhiên nếu lười biếng thì sẽ không thể nào mà phá tâm thực hành đúng đắn được. Cho nên mình cầu nguyện loại trừ được chướng ngại bí mật, đó chính là khiến cho mình được tinh tấn và không có lười biếng. Thì đó đây chính là ba loại chướng ngại mình nên cầu nguyện Luận Phước để cho mình không còn những chướng ngại này, để mình có thể dễ dàng có thuận duyên để mà thực hành Phật pháp. Thì sau khi mà mình cầu nguyện xong các cái phần cầu nguyện này á, thì như là ở trong nghi lễ chuẩn bị thì mình nghĩ đến có Luận Phước phía trước mặt xong, và sau đó mình cầu nguyện 7 phần, mình có 7 phần cầu nguyện xong, và sau đó có những cái phần cầu nguyện thêm á, thì sau đó thì mình sẽ hòa tan Luận Phước. Hòa tan Luận Phước ở đây có nghĩa là mình khiến cho Luận Phước mà mình nghĩ ở phía trước mặt mình, Luận Phước đó sẽ tan vào trong cơ thể của mình, với mục đích là những cái gia trì của Phật dành cho mình nó sẽ còn ở lại mãi ở trên cơ thể của mình, và sẽ phát huy tác dụng khiến cho tâm thức của mình phát sinh được những cái đức hạnh và những cái trí tuệ giác ngộ. Thì cái cách mà mình thiền quán để hòa tan đó là ở đây mình sẽ có ba cách để mà thiền quán. Thứ nhất đó là toàn bộ Luận Phước sẽ tan thành ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng và tan vào điểm giữa hai chân mày của mình. Và đây là ba cách về hòa tan Luận Phước được trình bày ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Ở đây mình theo cách một á, thì mình có thể nghĩ là toàn bộ Luận Phước sẽ gom hết, tan hết vào trong một cái điểm sáng, và cái điểm sáng nó sẽ tan vào trong điểm giữa hai chân mày của mình. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là toàn bộ Luận Phước phía trước tan vào tánh không. Phần này tánh không mình chưa có học, cho nên chắc là nếu mà không hiểu rõ thì mình hãy khoan thực hành phần này. Đến khi nào học rõ về tánh không thì mình có thể thực hành theo cách này. Thì đây là một cách được trình bày ở trong sách giải pháp trong lòng tây. Và kế nữa đó là toàn bộ luận phước tan vào vị thầy ở trung tâm, và sau đó vị thầy ở trung tâm sẽ tan thành ánh sáng và sẽ tan vào trong cơ thể của mình. Có nghĩa là ở giữa trung tâm của luận phước á, là nơi có Lama Tsongkhapa ngồi á, thì mình nghĩ là tất cả mọi vị Phật và vị Bồ Tát ở xung quanh, tất cả mọi vị ở trên luận phước đều hóa thành ánh sáng và tan hết vào trong vị ở trung tâm, là vị Lama Tsongkhapa ở trung tâm. Và ở phía trước mặt mình hiện giờ là có ngài Lama Tsongkhapa, chỉ có một mình ngài ngồi đó thôi. Và sau đó thì mình nghĩ rằng ngài cũng tan hiện thành ánh sáng và di chuyển và tan nhập hết vào trong cơ thể của mình. Thì bằng cách hòa tan như thế này thì mình sẽ giữ lại được gia trì của luồng phước ở trong bản thân mình, ở trong cơ thể của mình, thì cái gia trì đó sẽ ở lại lâu hơn với mình. Dạ, thì đến đây là xong 6 nghi lễ chuẩn bị. Thì để lớp mình dễ hơn thì con sẽ chia sẻ cái sơ đồ này. Mình sẽ xem lại 6 nghi lễ chuẩn bị này bằng cái sơ đồ này thì mình sẽ dễ hình dung hơn các cái trình tự của mình . Thì 6 nghi lễ chuẩn bị của mình ở đây là mình có mình đang nằm ở trong phần chuẩn bị cho thời thiền . Thì chuẩn bị cho thời thiền đó là mình thực hành những cái phần chuẩn bị trước cho thời thiền để cái thời thiền chính của mình, khi mà mình thiền quán thật sự về những cái nội dung chính trong 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 đạo Phật thì mình sẽ có được cái điều kiện thuận lợi. Điều kiện thuận lợi là về cả thân và về cả tâm nữa, để cho những cái phần thiền quán về về nội dung chính đó nó sẽ phát sinh được những cái trí tuệ trong tâm thức của mình. Thì để có được thuận duyên đó thì mình cần phải thực hành những phần chuẩn bị. Phần chuẩn bị thì mình sẽ có 6 bước . Và 6 bước ở đây chia chia ra thành 6 nghi lễ chuẩn bị. Thì bước đầu tiên đó là quét dọn và bày trí bàn thờ. Quét dọn và bày trí bàn thờ như là hôm trước mình có xem, đó là động cơ là để dọn sạch phiền não. Thì bày trí bàn thờ thì mình sẽ bày trí theo biểu tượng của thân khẩu ý giác ngộ. Thân giác ngộ thì mình sẽ có tranh tượng, khẩu giác ngộ, lời nói giác ngộ thì mình sẽ có kinh Phật, hoặc là ý giác ngộ mình sẽ có bảo tháp. Mình có thể bày trí tranh tượng Phật hay là kinh Phật hay là bảo tháp ở trên bàn thờ của mình. Ở nơi đó mình sẽ nhìn tới và mình nhớ tới Tam Bảo, mình nhớ đến Phật, từ đó mình phát sinh tín tâm vào Đức Phật. Thứ hai là cúng dường. Bước thứ hai đó là mình cúng dường. Cúng dường đó là động với động cơ, đó là mình muốn với cái tâm thành kính mình dâng lên những món lễ vật lên cho Tam Bảo. Thì cúng dường mình sẽ có cúng dường bên ngoài với lại cúng dường bên trong. Cúng dường bên ngoài đó là những lễ vật cụ thể mình có thể dâng lên để đặt ở trên bàn thờ, để thiết đặt cái bàn thờ của mình để mình cúng dường lên Tam Bảo. Cúng dường bên trong đó là những lễ vật mình có thể nghĩ ra để cúng dường. Ví dụ mình nghĩ mặt đất này sẽ mọc toàn bộ là hoa đẹp, hoặc là mặt nước này sẽ có rất là nhiều nước trong và mát để mình cúng dường lên Đức Phật. Thì đó chính là cúng dường bên trong. Sau khi cúng dường xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị tư thế ngồi của mình. Và chuẩn bị tư thế ngồi của mình thì sẽ có, thứ nhất là mình chuẩn bị đệm ngồi, chuẩn bị đệm ngồi cho ngay ngắn và cho thoải mái. Kế nữa là chuẩn bị thân. Chuẩn bị thân thì mình sẽ có tư thế 7 điểm của Phật Tỳ-lô-giá-na. Với tư thế 7 điểm này thì mình sẽ có 7 điểm mình cần phải chỉnh sửa trên cơ thể mình để có một cái tư thế ngồi cho thật là vững chắc và dễ dàng tập trung vào các cái điểm thiền quán của mình. Thứ nhất đó là chân. Chân thì có thể ngồi kiết già, bắt chéo chân, hay là ngồi bán già, hoặc là ngồi xếp bằng theo bình thường cũng được. Hoặc là nếu mà ngồi dưới đất xếp bằng bị đau chân, mình có thể ngồi ở trên ghế cũng được. Thứ hai là lưng, thì lưng giữ thẳng. Thứ ba đó là tay. Tay thì mình có thể giữ theo tay tư thế tay của Phật Tỳ Lô Giá Na, đó là tay ở trong ấn thiền định. Ấn thiền định đó là tay phải đặt ở trên tay trái và hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Và sau đó thì toàn bộ tay thì mình để ở phía trên chân của mình, ở ngang tầm với lại cái rốn của mình. Thì đó là tư thế tay. Thứ tư đó là răng môi lưỡi. Răng môi lưỡi thì để tự nhiên. Và trong trường hợp là nếu mình đang ngồi thiền và nước bọt cứ chảy ra liên tục thì có một cái cách xử lý, đó là mình đưa lưỡi của mình, cái đầu lưỡi sẽ chạm lên trên vòm vòm họng trên . Cái đầu lưỡi sẽ chạm lên vòm trên của miệng của mình, để mình sẽ không có cảm giác nước bọt chảy ra quá nhiều và khiến mình mất tập trung. Điểm thứ năm đó là đầu mình sẽ giữ thẳng, hơi nghiêng về một tí, đầu dưới thẳng hơi nghiêng một tí để cho cái đường hít thở của mình nó được thông thoáng. Mình giữ cái tư thế làm sao khi mình hít thở mình sẽ không có cảm giác căng hoặc là cảm thấy khó chịu ở nơi cuống họng, thì đó là tư thế đầu thoải mái. Mắt thì theo tư thế như được trình bày ở trong sách, và đối với lại những người mà tập thiền được thuần thục thì thường hay hướng dẫn là mắt nhìn theo hướng của đầu mũi. Tuy nhiên với một cái tư thế mắt đó mình chưa có quen thì mình cứ hay lo ra về cái tư thế mắt. Mắt mở và mình thấy những cái đối tượng bên ngoài thì sẽ dễ gây tập trung, còn mắt mà nhắm chặt quá thì mình sẽ dễ gây buồn ngủ. Cho nên tư thế mắt đối với lại người mới tập thiền thì thầy vẫn thường hay khuyên là mình nhắm mắt, tuy nhiên mình nhắm nhẹ thôi, mình không có cần phải nhắm nhắm nghiền mắt. Thì đó chính là tư thế mắt. Vai thì mình giữ vai thẳng và mở rộng vai, mình không cần phải gò ép cơ thể của mình chỉ cần ngồi giữ thẳng và mở rộng vai. Khi mà mình mở rộng vai một tí thì cái lồng ngực của mình nó sẽ được nở ra, mình mở rộng cái lồng ngực, thì cái đó khi hít thở thì không khí nó vào nó sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Mình không thấy, khi mà mình mở rộng vai thì sẽ không có cảm giác một cái áp lực ở trên lồng ngực của mình, thì khi đó mình sẽ dễ tập trung hơn, ít bị phân tâm hơn. Tuy nhiên ngồi thiền lâu khoảng chừng vài phút, nếu mà cảm thấy cơ thể mình đang bị gượng ép, đang bị gò bó thì có thể thả nhẹ vai xuống hoặc là xoay qua xoay lại để thoải mái, và sau đó mình sẽ ngồi đúng tư thế ngay ngắn trở lại và mình tiếp tục tập trung vào điểm thiền quán của mình. Đó là phần chuẩn bị thân. Và sau phần chuẩn bị thân đó là đến phần chuẩn bị tâm. Chuẩn bị tâm đó là mình để mà tránh tán loạn thì thông thường khi mà mình thiền thì mình sẽ ngồi thiền hoặc là vào buổi sáng hoặc là vào buổi tối. Mà tuy nhiên trước khi ngồi thiền thì có những cái suy nghĩ linh tinh, những cái tạp niệm nó quanh quẩn ở trong tâm của mình, thì để cho tâm mình nó được thanh tịnh và được tập trung chuẩn bị cho cái phần thiền tiếp theo á, thì mình sẽ dùng vài phút để mình tập trung vào hơi thở của mình. Cái mục đích của tập trung vào hơi thở là để mình an định tâm, khiến cho tâm không có còn bị tán loạn nữa. Thì khi mà có một cái nền tảng tâm tập trung vững chắc thì tất cả những phần thiền phía sau mình sẽ dễ tập trung và sẽ dễ dàng trải nghiệm được tốt hơn tất cả những nội dung ở phía sau. Cho nên phần chuẩn bị tâm ở đây đó là tập trung toàn bộ tâm của mình vào hơi thở, hít vào và thở ra đều đặn trong một vài nhịp để tâm mình không còn bị tán loạn nữa. Dạ, thì đó là chính là chuẩn bị tư thế ngồi. Cho nên chuẩn bị tư thế ngồi mình có là chuẩn bị đệm ngồi, chuẩn bị thân và chuẩn bị tâm. Sau khi chuẩn bị đệm ngồi, chuẩn bị thân và chuẩn bị tâm thì mình có thể phát tâm quy y vào Tam Bảo, quy vào Pháp Tăng và phát khởi niềm tin vào Tam Bảo. Và để ở đây khi mà mình đã nghĩ đến chuyện là đặt niềm tin của mình vào Tam Bảo rồi thì mình để mình hiện thực hóa sống động hơn cái biểu tượng mà đại diện cho Tam Bảo, thì mình sẽ nghĩ đến có ruộng phước ở phía trước mặt của mình. Thì ruộng phước như trong các cái buổi hôm trước thầy có hướng dẫn, thì trung tâm của ruộng phước là ngài Lama Tsongkhapa. Thì ngài Lama Tsongkhapa chính là hiện thân, là do thầy của mình hiện thân thành Lama Tsongkhapa. Thầy của mình ở hiện thân của Lama Tsongkhapa đó là đại diện cho Đức Phật giảng pháp cho mình. Tất cả những gì mà Đức Phật xưa giờ giảng thì thầy của mình sẽ đại diện để mà giảng nói để cho mình hiểu. Cho nên mình nghĩ thầy của mình ở trong hình tướng của ngài Lama Tsongkhapa đó cũng là đại diện cho Đức Phật Thích Ca để giảng pháp cho mình. Thì mình sẽ có xung quanh của ngài Lama Tsongkhapa thì sẽ có tất cả mọi các Phật và tất cả các vị Bồ Tát và tất cả các vị hộ pháp đều có mặt ở trên ruộng phước này. Nên sau khi mình nghĩ đến một cái ruộng phước rất là đầy đủ và trọn vẹn như thế, thì ruộng phước này sẽ đại diện là một cái hình ảnh cực kỳ sống động cho mình, là một nơi để tâm mình nương tựa vào, đó chính là đại diện cho Tam Bảo. Thì khi mà tâm mình nương tựa vào ruộng phước, nương tựa vào tất cả Phật, tất cả Bồ Tát, thì khi đó mình sẽ có một tín tâm rất là sống động, tín tâm rất là vững chắc đối với lại Tam Bảo. Sau khi mà mình nghĩ có một ruộng phước trọn vẹn và đầy đủ như thế, thì mình sẽ bắt đầu mình thực hành lời cầu nguyện 7 phần. Nó là lời cầu nguyện 7 phần mà nhưng mà thực tế thì ở đây sẽ có 7 phần thực hành. Thì 7 phần thực hành đây thì chỉ có mục đích chính yếu đó là tích lũy công đức và tịnh hóa được các cái ác nghiệp. Thì đầu tiên đó là kính lễ. Kính lễ thì mình sẽ với mục đích đó là bày tỏ lòng tôn kính đối với ruộng phước, và thứ hai đó là đối trị, nó sẽ đối trị với tâm ngã mạn của mình. À, lễ ruộng phước, kính lễ ruộng phước thì mình sẽ có đảnh lễ qua thân, đảnh lễ qua khẩu là lời nói, hoặc là đảnh lễ qua ý nghĩ của mình. Đảnh lễ qua thân mình sẽ có lễ lạy, đó là lễ lễ dài hoặc là lễ ngắn. Đảnh lễ qua lời nói có nghĩa là mình nói ra bằng lời, cái lúc mà mình hạ thân xuống, quỳ xuống để mình lạy Phật thì mình sẽ nói là con xin kính lễ Phật, con xin kính lễ Pháp, con xin kính lễ Tăng, hoặc là mình có thể nói gọn là con xin kính lễ Phật Pháp Tăng, hay là con xin kính lễ Tam Bảo. Thì đó là đảnh lễ qua lời nói. Đảnh lễ qua ý là mình phát khởi tâm tôn kính, mình đặt trọn niềm tin với lại tâm nương tựa của mình đặt hết lên Tam Bảo, bên nương tựa vào Tam Bảo. Đó chính là đảnh lễ qua ý nghĩ. Và sau khi thực hành kính lễ rồi thì mình thực hành cúng dường. Cúng dường là để tích lũy công đức và đối trị với tâm bỏn sẻn keo kiệt của mình. Cúng dường thì mình sẽ có cúng dường bên ngoài, cúng dường bên trong, với lại cúng dường bí mật. Cúng dường bí mật là cúng dường các cái pháp hành của bản thân, tất cả mọi công đức mình tu tập được, tất cả mọi công đức từ những việc thiện mà mình đã làm, mình đều dâng cúng dường lên ruộng phước. Và thứ ba đó là sám hối ác nghiệp, và sám hối tịnh hóa. Sám hối, thành phần sám hối là giúp mình có thể tịnh hóa được ác nghiệp. Thì sám hối thì mình sẽ có bốn năng lực. Năng lực đó là năng lực nền tảng, năng lực vô hối hận, năng lực quyết không tái phạm và năng lực đối trị. Năng lực nền tảng đó là nền tảng nơi mà mình hướng tâm tới để mà mình bộc bạch sám hối, mình hối hận, mình giải bày tất cả những cái chuyện xấu và những cái lỗi lầm của mình đó. Nơi đó chính là Tam Bảo. Thì Tam Bảo ở đây chính là ruộng phước mà mình đang nghĩ là có phía trước mặt mình đó. Ở đó có toàn bộ Đức Phật và tất cả Bồ Tát, nên khi mà mình hướng tâm về đó để mà sám hối thì sẽ có sự gia trì nhiều và năng lực sám hối của mình sẽ được mãnh liệt và sẽ giúp thanh lọc được tất cả những cái ác nghiệp của mình. Hối hận là mình nghĩ đến tất cả những cái lỗi lầm của mình, tất cả những cái việc xấu của mình và mình phát tâm hối hận. Quyết không tái phạm là mình sẽ nghĩ rằng những cái việc xấu đó bây giờ mình đã biết nó là việc sai trái rồi, sau này mình sẽ chừa, mình sẽ không phạm phải nữa. Năng lực của đối trị đó là mình làm thiện hạnh hoặc là đọc kinh hoặc là trì chú. Nên ở đây trong trong phần bài giảng thì thầy hướng dẫn chúng ta đọc câu chú Om Bên Sa Sát Tô Hung, câu chú của ngài Kim Cang Tát Đỏa. Thì cái pháp tịnh hóa ngài Kim bằng cách là đọc câu chú của ngài Kim Cang Tát Đỏa có một cái năng lực mãnh liệt có thể giúp mình tịnh hóa được tất cả mọi lỗi lầm, và nó được xem là pháp tịnh hóa, cái phương pháp đối trị thù thắng nhất, là tốt nhất ở trong các cái pháp tịnh hóa. Mình sang thành phần thứ tư đó là hoan hỷ. Hoan hỷ là đối trị với tâm đố kỵ, ganh tị của mình. Thì hoan hỷ ở đây có nghĩa là mình vui mừng. Mình vui mừng với những thiện hạnh và may mắn của bản thân mình. Và mình vui mừng với những thiện hạnh và những may mắn của người khác. Kế nữa là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân ở đây là để đối trị với tâm coi thường pháp, giáo pháp, với lại đối trị với tâm coi thường người giáo pháp, để sau này mình sẽ luôn có cái thuận duyên để mình gặp được thầy thầy đúng đắn và học được những Phật pháp đúng đắn, và hơn nữa là cái hạt giống Phật pháp sẽ luôn nảy sinh ở trong tâm thức của mình. Và phần thứ sáu đó chính là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn với mục đích là để tạo duyên lành để mình vẫn tiếp tục mà gặp gỡ được chánh pháp trong đời này và những đời về sau nữa. Thứ bảy đó là phần hồi hướng. Hồi hướng đó là mình tích góp tránh mất công đức về phiền não. Có nghĩa là tất cả những cái công đức do những cái việc thiện mà mình làm từ khi nãy đến giờ, từ kính lễ, cúng dường, sám hối, hoặc là hoan hỷ, hoặc là thỉnh chuyển pháp luân, hoặc là thỉnh đừng nhập niết bàn, tất cả những việc làm nào cho dù là thực hành nho nhỏ thì mình cũng sẽ tích góp được những công đức. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng công đức đó, mình hồi hướng sử dụng để làm gì, thì ở đây mình sẽ quyết định. Khi mình quyết định xong, mình sử dụng cái công đức đó xong á, thì sau này khi mà mình hồi hướng xong á, thì nếu mà có mình có sân giận thì cái cơn sân giận, cái cơn bực tức của mình nó sẽ không có đốt những cái công đức của mình. Còn nếu như mình không hồi hướng thì sân giận sẽ sau này, nếu mà mình có sân giận, có bực tức thì cái cơn sân giận của mình nó sẽ đốt các cái công đức nếu mà mình không có chịu hồi hướng đúng cách. Cho nên hồi hướng ở đây thì mình có thể hồi hướng cho ba việc lớn. Việc lớn thứ nhất đó là hồi hướng cho lời Phật còn mãi. Hồi hướng cho lời Phật còn mãi có nghĩa là mình hồi hướng để cho Phật pháp luôn có mặt ở trên thế gian và luôn làm lợi lạc cho bản thân mình và cho tất cả mọi chúng sinh. Việc lớn thứ hai đó là bản thân họ hướng để bản thân mình luôn gặp được đúng thầy. Và việc họ hướng lớn thứ ba đó là họ hướng để cho tất cả mọi chúng sinh đều phát sinh trí tuệ đến khi thành Phật. Sau khi kết thúc xong lời cầu nguyện 7 phần á, thì mình sang cái nghi lễ chuẩn bị thứ sáu đó là phần cầu nguyện thêm. Phần cầu nguyện thêm đó là mình sẽ cầu nguyện cho tâm mình chấm dứt tà kiến, chấm dứt tất cả những quan điểm và những suy nghĩ sai lầm. Thứ hai là phát sinh chánh kiến cũng như là phát sinh được trí tuệ và phát sinh được những cái hiểu biết đúng đắn. Và phần cầu nguyện thứ ba là mình cầu nguyện cho hết tất cả mọi chướng ngại. Chướng ngại thì mình sẽ có ba loại chướng ngại, là chướng ngại bên ngoài, chướng ngại bên trong với lại chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài là những cái điều kiện và những khó khăn từ môi trường khiến mình cản trở, mình không có làm được việc thiện, không có thực hành được Phật pháp. Chướng ngại bên trong là bệnh tật của bản thân mình. Và chướng ngại bí mật đó chính là lười biếng của bản thân. Thì mình sẽ cầu nguyện ở đây là tiêu trừ hết tất cả mọi chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì lúc này ruộng phước vẫn còn đang ở phía trước mặt của mình. Và sau khi mình cầu nguyện xong hết tất cả những phần này thì đến bây giờ thì ruộng phước vẫn còn đang ở hiện diện ở phía trước mặt của mình ạ. Thì cái bước tiếp theo như là sách giải thoát trong lòng tay hướng dẫn thì mình sẽ hòa tan ruộng phước vào trong cơ thể của mình. Thì cách hòa tan thì mình sẽ có mấy cách hòa tan, như con khi nãy con có ôn tập lại ở phần phần trình chiếu bên kia rồi. Thì mình có thể hòa tan là toàn bộ ruộng phước tan thành ánh sáng và tan vào trong cơ thể của mình. Thứ hai là mình nghĩ ruộng phước tan vào tánh không. Phần này tánh không mình chưa học thì mình có thể áp dụng cách này sau khi mình đã học về tánh không. Và kế nữa đó là cách cuối cùng, đó là mình nghĩ tất cả những cái vị xung quanh sẽ hiện sẽ tan, sẽ biến thành ánh sáng và sẽ tan vào vị Lama Tsongkhapa ở giữa, và sau đó vị Lama Tsongkhapa ở giữa này sẽ lại tan, biến thành ánh sáng và tan hết vào trong cơ thể của mình. Thì đó là cách hòa tan thứ ba. Hòa tan ruộng phước vào trong cơ thể mình là để tất cả những cái phần cầu nguyện và tất cả những gia trì khi nãy đến giờ mình thực hành đó, thì gia trì đó sẽ vẫn còn ở lại trong cơ thể của mình, sẽ tiếp tục sinh trưởng, khiến cho tất cả những cái hạt giống mà mình gieo trồng ở trong tâm thức đó, lúc nào nó cũng sẽ liên tục được phát sinh, và nó sẽ đạt được những cái kết quả là chứng ngộ sau này. Dạ, nên phần này chính là 6 nghi lễ chuẩn bị. Thì học xong phần 6 nghi lễ chuẩn bị thì lớp mình cũng đã học xong phần chuẩn bị cho thời thiền. Thì trong các cái buổi học sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp sang thời thiền chính, thì mình sẽ bắt đầu theo trong cái thời thiền á, thì mình sẽ cần phải thiền về những cái nội dung cụ thể như thế nào. Thì ở đây lớp vẫn còn thời gian cho nên con sẽ giới thiệu sơ lược về cái dàn bài để mình nắm là những điểm mình đã học, là mình sẽ học. Là thì đầu tiên là mình sẽ thiền về nền tảng đạo lộ, đó là mình nương tựa một bậc thầy chân chính, một bậc thầy hiểu rõ về giáo pháp. Và kế nữa, nền tảng thứ hai mà mình có được đó là thân người nhàn bản, có nghĩa là để mà có thể thực hành pháp thì mình cần phải có hai cái nền tảng, hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, mình cần phải gặp được thầy hiểu biết Phật pháp dạy cho mình thì mình mới biết pháp để mà thực hành. Cho nên là mình phải nương tựa vào vị thầy và mình phải học từ vị thầy như thế nào. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là mình phải có cái thân người này. Nếu mà không có thân người này mình cũng sẽ không thực hành được gì hết. Cho nên ở đây có hai điều kiện, là điều kiện từ phía người khác và điều kiện từ bản thân mình. Điều kiện từ phía người khác là mình cần phải có thầy hướng dẫn Phật pháp cho mình mới biết mà thực hành. Điều kiện từ phía mình là mình đang đang có được thân người này, cho nên mình cần phải trân quý và mình cần phải giữ gìn và sử dụng cái thân người này để thực hành pháp như thế nào. Thì nói về điều kiện thực hành pháp thì ở đây sẽ nói về nền tảng của đạo lộ. Sau khi nói về nền tảng của đạo lộ thì mình sẽ học vào trong phạm vi nhỏ. Mình sẽ học về thiền quán, về vô thường và chết như thế nào. Mình sẽ học về các khổ của cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như thế nào. Mình sẽ học về quy tam bảo như thế nào, mình nhận diện tam bảo và cái cách đúng đắn để mà mình có thể nương tựa và quy y vào tam bảo là gì. Sau đó sẽ học về nghiệp và nhân quả. Sau khi biết được tất cả những phần này thì mình phối hợp để mình thay đổi hành vi của mình như thế nào, áp dụng luật nhân quả và áp dụng về cái hiểu biết về nghiệp quả đó để mình có thể tịnh hóa ác nghiệp và thay đổi hành vi của mình như thế nào. Thì đây là những thành phần quan trọng, những điểm quan trọng ở trong phạm vi nhỏ mình sẽ được học. Ở phạm vi trung bình thì mình sẽ học về Tam Muôn Xả và học về Tứ Thánh Đế, thì có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Phần này chắc là lớp mình sẽ có nghe quen rất là nhiều, nhưng mà ở trong phạm vi trung trung bình này mình sẽ được học sâu sắc và kỹ hơn về ý nghĩa của từng thành phần này. Sau khi học về phạm vi trung bình rồi thì mình sẽ học đến phạm vi lớn. Phạm vi lớn mình sẽ được học về Tâm Bồ Đề và sáu ba la mật. Sáu ba la mật là mình có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đây là những phần chắc là mình đã nghe rất là nhiều. Tuy nhiên là ở trong các phần học này, qua từng buổi học thì sẽ được mình sẽ được học ý nghĩa của từng pháp hành, và mình cần phải thực hành như thế nào để thực hành đúng cách và có được cái kết quả tốt nhất. Và sau khi mình học về sáu ba la mật rồi thì mình sẽ học sang luyện tâm và kim cương thừa. Thì nói chung là phần thời thiền chính thì mình sẽ có những điểm chung như thế này để thiền quán. Và tất cả mọi ý nghĩa trong đạo Phật, tất cả mọi cái lời dạy của Đức Phật đều kết tập, đều gom góp trọn vẹn đầy đủ hết vào trong tất cả những cái điểm chính yếu này. Cho nên như là mình được học giới thiệu ở phần đầu của Lam Rim, nhờ học Lam Rim cho nên mình hiểu hết tất cả mọi cái điểm trọn vẹn, mình hiểu trọn vẹn hết tất cả mọi điểm chính yếu trong lời dạy của Đức Phật. Thì tất cả mọi lời dạy của Đức Phật đều được gom hết trong từng cái chủ đề và chính yếu này. Thì những cái chủ đề chính yếu này sẽ được chia ra thành phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn theo cái trình tự luyện luyện tâm của mình. Thì đây là những phần thiền chính mà từ những cái buổi học tiếp theo thì mình sẽ được học tới. Dạ, thì đây là phần ôn tập trong buổi ngày hôm nay. Thì buổi ôn tập ngày hôm nay của con ở đây là xin kết thúc rồi. Dạ, con xin cảm ơn quý học viên trong cả lớp. Xin chúc cả lớp có một cuối tuần thật là an lành. Dạ, con xin kính chào cả lớp.